Trước sách tiên tri Isaiah, nơi hoang địa cằn cõi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng và khen ngợi rằng đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmen và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rã rời và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ, mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ, người què sẽ nhảy như nai, những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Si-ôn với lời khen ngợi. Và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lời cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng tôi.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi khoa phu và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng tôi.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn chờ đợi mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan tòa đã đứng trước cửa, anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói danh Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia.
Cần Chúa người trên tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, còn hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, tại một giáo xứ ở Việt Nam, nhân ngày bổn mạng giáo xứ, cha sở mời Đức Giám Mục về dâng lễ và ban phép thêm sức cho một số các em thiếu nhi. Dù 6 giờ chiều mới lễ, nhưng từ 4 giờ 30, mọi sự đã sẵn sàng. Đồng thời, cả đoàn thiếu nhi tung hoa và thả bong bóng, cùng với hội kèn Tây, cũng đã được phối trí xếp hàng từ cổng vào đến nhà thờ để đón mừng Đức Giám Mục. Một ông trùm cũng đã được đứng sẵn ở gác chuông để chờ xe Đức Giám Mục xuất hiện từ ngoài cổng, là những hồi chuông sẽ được ngân vang. Một tiếng trôi qua, giáo dân lũ lượt càng ngày càng đông, và các cha khách được mời đến dâng lễ đồng tế cũng càng nhiều. Trong khi đó, số người nối đuôi nhau xếp hàng trước tòa giải tội để chuẩn bị tâm hồn giao hòa với Chúa càng ngày càng dài. Chỉ còn 5 phút nữa thánh lễ bắt đầu, các cha đồng tế đã sẵn sàng trong lễ phục, vậy mà bên ngoài vẫn im lìm sốt ruột chờ Đức Giám Mục. Một ông trùm chạy vào phòng áo thưa to với cha sở và các cha đồng tế: Đã đến giờ rồi mà Đức Cha vẫn chưa đến. Nhưng từ tòa giải tội bên cạnh phòng áo, một giọng nói phát ra: Có lẽ xin quý cha giúp tôi giải tội cho xong số anh chị em đang muốn giao hòa với Chúa, rồi dâng lễ cũng không trễ lắm. Thì ra Đức Giám Mục đã đến từ lâu. Ngài không đi bằng xe hơi như người ta chờ đợi. Ngài đi bằng Honda, và người ta tưởng là một cha khách nào đó đến dâng lễ đồng tế. Và rồi một vài người xin Ngài ngồi tòa giải tội. Cứ thế, số người muốn xưng tội càng nhiều. Với tấm lòng mục tử, Ngài chưa thể dứt ra được. Thế đó, thưa anh chị em, người ta đang chờ đợi đón mừng Đức Giám Mục đến. Thế nhưng người ta không nhận diện được Đức Giám Mục. Người ta tưởng rằng Đức Giám Mục đến trong uy nghi. Nào ngờ rằng Ngài đến với tư cách một vị mục tử lo lắng đến tâm hồn của con chiên. Hôm nay lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta lắng nghe và lãnh nhận sứ điệp hy vọng, niềm hy vọng chính Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta, niềm hy vọng mang lại niềm vui sống, niềm vui có sức biến đổi con người và bộ mặt trái đất. Bài ca nhập lễ mà chúng ta vừa nghe, cảm hứng từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi Philippe: Anh em hãy vui mừng lên trong Chúa. Tôi xin nhắc lại, anh em hãy vui mừng luôn. Trong bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe, đó là lời khích lệ vui mừng nảy sinh từ nỗi buồn đau khổ và khó khăn trong chờ đợi của người Do Thái phải chịu đựng trong thời lưu đày. Ngôn sứ Isaiah loan báo cho họ biết Thiên Chúa sẽ đến giải thoát họ và đưa họ trở về. Người sẽ thực thi tình thương của Người, Người sẽ biến đổi đau khổ thành hạnh phúc. Người sẽ bày tỏ vinh quang của Người cho nhà Israel. Trong khi đó, bài đọc 2, trích thư của Thánh Giacôbê kêu gọi mọi người phải kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến và bền chí chịu đựng đau khổ trong thử thách đức tin. Còn bài Tin Mừng theo Thánh Matthew cho thấy ông Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa sai đi trước Đấng Messiah để dọn đường cho Người, và chính ông được Chúa Giêsu nhìn nhận là người cao trọng. Mặc dù ông đã từng công khai giới thiệu với mọi người về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, nhưng khi nghe biết những việc Chúa Giêsu làm, ông vẫn chưa hiểu rõ trọn vẹn về Người. Chính vì vậy, dù ở trong ngục, ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác? Ông Gioan không đợi chờ Chúa Giêsu đến giải thoát ông khỏi ngục tù, vì ông biết rõ rằng đó là thân phận của người ngôn sứ. Ông cũng chẳng mong chờ Chúa Giêsu cho ông một bữa ăn ngon, khác lạ để thay thế cho món ăn hàng ngày của ông là châu chấu với mật ong rừng, bởi vì đó là lối tự chọn, một lối sống đơn sơ để dọn đường cho Chúa. Nhưng ông đang chờ đợi, muốn biết rõ căn cước đích thực của Đấng mà ông rao giảng và dọn đường. Chính vì vậy, ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là Đấng chúng tôi mong đợi, hay còn phải đợi Đấng khác? Về Chúa Giêsu, Ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng Ngài yêu cầu hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý, Chúa Giêsu lại đặt ra câu hỏi: Các ngươi đi xem gì tới 3 lần? Tất nhiên đây không chỉ đơn giản là một cách sử dụng điệp ngữ để gây chú ý, nhưng Chúa Giêsu còn muốn nhấn mạnh đến con đường giác ngộ. Từ những sự kiện người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc nghe được, người chết sống lại, vân vân, qua những biến cố đó, để nhận ra một Đấng còn cao trọng hơn một tiên tri, đó là Đấng Messiah, Đấng được sức giàu, Đấng cứu độ trần gian đã đến và đang hiện diện. Biết rõ căn cước đích thực của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nghe biết, mà còn phải đi xa hơn, đó là sự gặp gỡ chính Ngài. Vui mừng kiên nhẫn chờ đợi, đó là đức tính cần thiết mà Thánh Giacôbê trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe nhắc nhở. Nhưng điều đó chưa đủ. Chúng ta cần phải biết rõ là chúng ta chờ đợi ai, và phải biết nhận diện ra được người mà chúng ta đang chờ đợi. Liệu ngày hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất và chờ đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang với tinh thần nào? Chúng ta không biết khi nào Chúa đến, nhưng chắc một điều là Ngài đến trong bình an và yêu thương. Sự bình an và yêu thương đó đã bắt đầu ngay hôm nay trong tâm hồn của mỗi người vững tin và thực thi lời Chúa. Sự bình an và yêu thương đó chính là dấu hiệu nhận ra căn cước đích thực của Chúa đang hiện diện. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được bình an và yêu thương trong sự hiện diện của Chúa, đồng thời vững tin thực thi lời Ngài trong niềm tin mà mỗi người chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.